Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin ngày thứ Bảy, 28 tháng Giêng 2023. Tổng thống Ukraine chỉ trích Ủy ban Thế vận quốc tế có thái độ đạo đức giả vì muốn cho các vận động viên Nga tham dự Thế vận hội Paris. Các nước phương Tây cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ sau các vụ đốt kinh Koran. Hà Lan và Nhật Bản tham gia dự án của Mỹ hạn chế xuất khẩu chip điện tử sang Trung Quốc. Kính thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án thái độ mà ông xem là đạo đức giả của Ủy ban Thế vận Quốc tế CEO, đồng thời mời Chủ tịch CEO đến thăm Bakhmut, một trong những mặt trận ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh Ukraine hiện nay.
Mặc dù Kiev đã nhiều lần kêu gọi cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội Paris 2024, hôm thứ Tư vừa qua CEO cho biết đang xem xét khả năng cho phép các vận động viên của hai nước tham dự Thế vận hội với quy chế trung lập. Đề nghị của Ủy ban Thế vận quốc tế đã khiến Ukraine giận dữ. Ngay từ ngày thứ Năm, trên mạng Facebook, Bộ trưởng Thể thao Ukraine Vadim Guzait đe dọa sẽ tẩy chay Thế vận hội Paris. Hôm qua đến lượt Tổng thống Zelensky khẳng định, xin trích, chúng tôi sẽ làm tất cả để thế giới bảo vệ thể thao khỏi ảnh hưởng của nhà nước khủng bố, ngầm chỉ nước Nga. Ảnh hưởng này sẽ không thể tránh được nếu các vận động viên Nga được tham dự Thế vận hội Paris. Hết lời trích. Nguyên thủ Ukraine còn mời Chủ tịch CEO Thomas Beck đến thăm thành phố Bakhmut để tận mắt nhìn thấy là sự trung lập không hề tồn tại. Ông Zelensky hứa, xin trích, sẽ dọn dẹp thói đạo đức giả khỏi ban lãnh đạo các cơ chế Olympic quốc tế.
Trong lúc chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, đặc biệt là tại thành phố Vuklida ở miền đông Ukraine, chính phủ Mỹ ngày hôm qua thông báo sẽ cấp cho chính quyền Kiev những khoản tài trợ mới, đồng thời sẽ giao cho quân đội Ukraine các tên lửa, súng máy, đạn dược và xe thiết giáp. Ba Lan thì cho biết là ngoài 14 xe tăng Leopard 2 đã hứa, Warsawa sẽ gửi thêm 60 xe tăng cho Kiev để chống trả quân Nga. Trong số này có 30 chiếc PT-91, tức là xe tăng được cải tiến từ loại xe tăng T-72. Thời Liên Xô. Theo thống kê của Đại sứ Ukraine tại Paris, tổng cộng có 321 xe tăng đã được các nước đồng minh hứa cấp cho Kiev. Hôm qua là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng người Do Thái thời phát xít Đức. Tổng thống Nga Putin nhân dịp này một lần nữa gọi chính quyền Ukraine là những kẻ tân phát xít, đồng thời khẳng định tính chính đáng của cuộc can thiệp quân sự vào Ukraine. Chính phủ Pháp đã lên án những lời lẽ khiêu khích của ông Putin.
Ngay sau phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp báo tại Bucharest, thủ đô Romania, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna nhận định, xin trích, sau khi đọc một số tuyên bố từ Moscow, tôi cần phải nói rằng đó là những lời lẽ gây đau khổ, gây sốc. Đó là một hành động khiêu khích, không phù hợp với một ngày như hôm nay. Hết lời dẫn. Về phần mình, theo AFP, trong một phát biểu trên video được đưa lên các mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đáp trả trực tiếp các phát biểu của ông Putin, nhưng nhấn mạnh rằng sự thờ ơ và lòng hận thù sẽ tiếp tục gây ra chết chóc, ngụ ý nhắc đến cuộc xâm lược của Nga đang diễn ra tại Ukraine. Cho đến nay, chính quyền Nga thường xuyên cáo buộc Ukraine là một đất nước nằm dưới sự lãnh đạo của một tập đoàn phát xít, tìm cách loại bỏ người nói tiếng Nga, và đây là một lý do chính mà Moscow đưa ra để biện minh cho cuộc xâm lăng Ukraine. Ngoài Pháp, Ba Lan cũng lên tiếng trong dịp này. Ngày hôm qua trên Facebook, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã cáo buộc ông Putin cho xây dựng các trại tập trung mới ở phía đông. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine đã nêu ra trường hợp nhà tù Olen Nivaka ở phía đông Ukraine nằm trong tay phe ly khai thân Nga bị cáo buộc dùng làm trại tập trung giam cầm tù binh. Cũng liên quan đến cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, ngày hôm qua trong một phát biểu tại Điện Élysée nhân dịp đón mừng năm mới âm lịch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gián tiếp kêu gọi chính quyền Trung Quốc lên tiếng về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine. Ông chất vấn, xin trích, ai có thể bảo vệ được một trật tự quốc tế tự do và ổn định nếu chúng ta nhắm mắt trước một cuộc chiến tranh đế quốc?
Hôm qua, nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp, Đức và Mỹ, đã kêu gọi công dân nước họ hết sức cảnh giác trước nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa các vụ đốt kinh Koran của Hồi giáo trong các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển và Đan Mạch. Theo hãng tin AFP, Sứ quán Hoa Kỳ tại Ankara cảnh báo các công dân Mỹ là để trả đũa các vụ đốt kinh Koran, quân khủng bố có thể tấn công vào những nơi thờ tự có nhiều người phương Tây lui tới. Dựa trên báo động của Sứ quán Hoa Kỳ, Sứ quán Pháp tại Ankara cũng gửi một email đến các công dân Pháp hiện đang có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi họ tránh những nơi mà nhiều người phương Tây lui tới. Hai nước châu Âu khác là Đức và Ý cũng đã cảnh báo công dân nước họ về nguy cơ trở thành mục tiêu khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra vào tuần trước ở Stockholm và hôm qua ở Copenhagen, mà trong đó các thành phần cực đoan đã đốt những bản kinh Koran để gọi là phản đối Thổ Nhĩ Kỳ phủ quyết việc thâu nhận Thụy Điển vào khối NATO. Các chính phủ Thụy Điển và Đan Mạch cũng như các nước phương Tây khác đã lên án hành động nói trên, nhưng Tổng thống Erdogan rất phẫn nộ đã tuyên bố là Thụy Điển đừng nên trông chờ vào sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ cho việc xin gia nhập vào khối NATO. Cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO đã bị đình hoãn vô thời hạn. Hôm qua, đại sứ Đan Mạch tại Ankara đã bị triệu mời lên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sau các cuộc biểu tình tại Copenhagen trước sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và trước một nhà thờ Hồi giáo, cuộc biểu tình mà trong đó một người cực đoan chống Hồi giáo đã đốt các bản kinh Koran. Hà Lan và Nhật Bản đã quyết định tham gia dự án của Hoa Kỳ hạn chế xuất khẩu chip cao cấp sang Trung Quốc. Một số nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho nhật báo Anh Financial Times biết thêm là thỏa thuận ba bên đã đạt được hôm qua sau vòng đàm phán cấp cao cuối cùng tại Nhà Trắng.
Trả lời báo giới, ông Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo là đã thảo luận với Hoa Kỳ và các nước khác về quy chế kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên hiện tại Nhà Trắng cũng như hai chính phủ Hà Lan và Nhật Bản từ chối bình luận cụ thể hơn về vấn đề này. Quyết định hạn chế bán chip bán dẫn cao cấp cho Trung Quốc trước hết nhắm vào ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc. Trước đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times khẳng định là Hà Lan ủng hộ việc không nên sử dụng chip cao cấp của phương Tây trong vũ khí của một số quốc gia. Ông cho biết các quốc gia phương Tây và các đối tác châu Á phải duy trì lợi thế dẫn đầu về chip. Việc khiến Hà Lan và Nhật Bản áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với Trung Quốc là một chiến thắng ngoại giao lớn đối với chính quyền Biden. Thỏa thuận này được đưa ra 3 tháng sau khi Washington đơn phương áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip, cấm các công ty Mỹ bán thiết bị sản xuất chip tiên tiến cho các tập đoàn Trung Quốc. Chính quyền Joe Biden đã đàm phán với các quốc gia đồng minh trong vòng 2 năm nhưng vấp phải sự phản đối vì các nước này lo lắng ảnh hưởng đến các công ty chế tạo máy công cụ sản xuất chip quốc gia của nước mình, đặc biệt là công ty ASML của Hà Lan và hai công ty Tokyo Electron và Nikon của Nhật Bản. Theo hãng tin Bloomberg, thì chính quyền Hà Lan sẽ buộc công ty ASML hạn chế bán cho Trung Quốc các máy in vi mạch bán dẫn tiên tiến nhất với phương pháp in thạch bản bằng tia siêu cực tím, còn Nhật Bản cũng sẽ đặt ra các giới hạn tương tự đối với công ty Nikon Corp.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, một viên tướng Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ rất cao nổ ra chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc vào năm 2025, rất có thể là do vấn đề Đài Loan. Ông kêu gọi các sĩ quan của mình hãy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay từ năm nay. Tư lệnh Không quân Mỹ Michael Minihan đã đưa ra lời cảnh báo nói trên trong một tài liệu lưu hành nội bộ mà Lầu Năm Góc hôm qua đã xác nhận tính xác thực với hãng tin AFP. Viên tướng này đánh giá Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có một ekip, vừa có một lý do và một cơ hội cho năm 2025. Theo tư lệnh Không quân Hoa Kỳ, cuộc bầu cử ở Đài Loan vào năm 2024 sẽ cho lãnh đạo chế độ Bắc Kinh một lý do để hành động. Ông còn cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cũng diễn ra trong năm 2024 sẽ khiến nước Mỹ bớt để ý tới Trung Quốc. Trong tài liệu lưu hành nội bộ, tướng Minihan kêu gọi quân của ông hãy tập luyện sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp nổ ra xung đột với Trung Quốc. Hãng tin AFP nhắc lại là vào tháng 8 2022, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận lớn chung quanh Đài Loan, một cuộc biểu dương lực lượng với tầm mức chưa từng có để đáp trả chuyến viếng thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc ấy là bà Nancy Pelosi. Khi đến thăm Đài Loan vào đầu tháng Giêng 2023, cựu Tổng thư ký khối NATO ông Rasmussen cũng đã kêu gọi các cường quốc châu Âu gia tăng nỗ lực để ngăn chặn ý định của Bắc Kinh đánh chiếm hòn đảo này. Cảnh sát Israel hôm nay cho biết có 42 người bị bắt giữ sau vụ một thanh niên 21 tuổi người Palestine xả súng vào một nhà thờ Do Thái hôm qua ngay giữa ngày Sa-bát. Ít nhất có 7 người chết và 3 người bị thương trong vụ này. Trong một thông cáo, cảnh sát Israel cho biết các lực lượng an ninh nước này được đặt trong tình trạng báo động ở mức cao nhất. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul gửi về bài tường trình.
La police le souligne, l'attaque est le fait d'un homme seul, Khairi Alkam, un habitant de Jérusalem-Est.
Cảnh sát khẳng định vụ tấn công này chỉ do một người thực hiện, đó là Khairi Alkam, một người dân sống ở vùng đông Jerusalem. Người này hôm qua đã xả nhiều loạt đạn nhằm thẳng vào các tín đồ, làm nhiều người chết và bị thương trước khi bị một cảnh sát bắn hạ. Hung thủ không hề có tiền án, tiền sự
và đây thực sự là một ác mộng cho cơ quan cảnh sát. Khoảng 15 người thân cận của kẻ tấn công đã bị câu lưu. Giới truyền thông tại Israel nói đến một cuộc thảm sát thực sự sau vụ xả súng đẫm máu nhất kể từ 15 năm qua. Tại những khu phố của người Palestine ở Jerusalem, tại vùng Cisjordania và trên dải Gaza, người ta thấy cảnh người dân vui mừng bắn pháo hoa. Xin nhắc lại rằng đã có 30 người Palestine bị giết chết tại vùng Cisjordania kể từ đầu năm trong các đợt tấn công của Israel, nhất là tại khu vực Jenin ở phía bắc vùng này. Cộng đồng quốc tế đã nhất loạt lên án vụ tấn công. Các bộ trưởng đặc trách an ninh trong chính phủ Israel phải họp khẩn cấp vào chiều nay để đưa ra những biện pháp mới. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để ngăn chặn được vòng xoáy bạo lực. Thứ hai 30 tháng Giêng tới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Jerusalem nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.
Michel Paul, Jerusalem RFI.
Về tình hình tại Iran, thêm một diễn tiến liên quan đến phong trào phản kháng chống việc áp đặt màn khăn trùm bùng lên từ tháng 9 2022 sau cái chết của một thiếu nữ bị cảnh sát đạo đức bắt giữ. Một giáo sĩ cao cấp của Iran đã bác bỏ việc dùng vũ lực để ép buộc phụ nữ mang khăn trùm. Thông tin này được báo chí chính thức Iran đăng tải.
Theo hãng tin Iran, IMA vào tối ngày thứ Năm được AFP hôm qua dẫn lại, thì giáo sĩ cao cấp Nasser Makarem Shirazi đã nhận định rằng ông chính trích không xem bạo lực và áp lực là có hiệu quả đối với quy định mang khăn trùm hijab. Hết lời dẫn. Tuyên bố của vị giáo sĩ nổi tiếng về tư tưởng bảo thủ này được đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Văn hóa Iran tại thành phố Thánh Qom ở miền Trung. Vị giáo sĩ này đã khuyến cáo Tổng thống và nội các Iran hiểu rằng chính quyền đang trong tình thế khó khăn. Trước đó, hôm 25 tháng Giêng, Bộ trưởng Du lịch Iran cũng kêu gọi hãy có thái độ khoan dung hơn với việc mang khăn trùm tại nơi công cộng. Về sự lúng túng của chính quyền Hồi giáo Iran, nhà xã hội học Azadeh Kian, giáo sư xã hội học của Đại học Paris Cité trên đài Ekhafi nhận định.
Tôi nghĩ rằng nỗi sợ đã đổi bên và hiện tại các giáo sĩ cao cấp bảo thủ đang rất lo lắng về những diễn biến tiếp theo của cuộc cách mạng này. Đơn cử trường hợp giáo sĩ Javadi Amoli mới đây đã công khai chỉ trích chính phủ và thậm chí vạch trần sự thật là một số người thuộc chính phủ và những người thân cận với quyền lực đang trong quá trình rút vốn của họ ra khỏi Iran và sẽ rời đi nếu cuộc nổi dậy trở nên dữ dội hơn. Ông ấy đã nói, còn chúng tôi, những người theo đạo, chúng tôi là các giáo sĩ, chúng tôi không có nơi nào để tránh đi. Điều này cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng của các giáo sĩ cao cấp về tình hình hiện tại. Họ quy lỗi cho chính phủ, tức là họ không chỉ trích người biểu tình, họ không chỉ trích phụ nữ, mà họ chủ yếu chỉ trích chính phủ và các chính sách đàn áp của chính phủ.
Mais ils critiquent surtout le gouvernement et les politiques répressives du gouvernement.
Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền IHE có trụ sở tại Na Uy ngày hôm qua, thì chính quyền Iran đã hành quyết tổng cộng ít nhất 55 người kể từ đầu năm đến nay, tức là chỉ trong vòng 26 ngày, trong đó có 4 người biểu tình, 37 người liên quan đến ma túy. Tổ chức này cũng báo động ít nhất 107 người liên quan đến biểu tình có nguy cơ bị hành quyết trong thời gian tới.
Chuyển sang Hoa Kỳ. Qua các đoạn video được nhà chức trách công bố, người dân Mỹ tối qua đã kinh hoàng chứng kiến vụ cảnh sát bắt giữ thô bạo Tari Nichols, một thanh niên da đen, khiến nạn nhân tử vong vài ngày sau đó tại bệnh viện ở thành phố Memphis. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 7 tháng Giêng. Từ Miami, thông tin viên David Thompson gửi về bài tường trình.
Oui, sur ces vidéos, on entend Tyree Nichols appeler désespérément sa maman, mais ses cris, ses pleurs n'y font rien.
Trên các đoạn video này, người ta nghe thấy Tyree Nichols gọi mẹ trong vô vọng. Những tiếng la, tiếng khóc của anh vẫn không làm động lòng. Các cảnh sát vẫn đánh đập anh như một bầy thú săn mồi khát máu. Thanh niên 29 tuổi này bị hai cảnh sát ghì trên mặt đất. Còn cảnh sát thứ ba thì đá những cú rất mạnh vào mặt anh, rồi các cảnh sát giữ anh đứng lên, ba người trong số họ giữ chặt, để viên cảnh sát thứ tư liên tục đấm thẳng vào mặt. Tyree Nichols ngã xuống nhưng vẫn chưa được yên, một cảnh sát thứ năm nhập cuộc dùng dùi cui đánh vào lưng anh. Khi đã gần như bất tỉnh, nạn nhân bị kéo lê trên đất và qua đời ba ngày sau trong bệnh viện vì bị xuất huyết nội tạng. Tất cả chỉ vì một vụ kiểm tra giao thông bình thường. Tyree Nichols đã cố chạy thoát thân sau khi bị xịt hơi cay và bị dí súng điện laser. Có lẽ hành động này đã khiến các cảnh sát, đều là người da đen, nổi cơn thịnh nộ. Ngay từ đầu, Tyree Nichols nói, tôi chỉ muốn về nhà, Vụ đánh đập kéo dài nhiều phút khiến mọi người nhớ đến vụ Rodney King đã dẫn đến nhiều vụ bạo loạn ở Los Angeles năm 1992. Sau khi tòa thị chính Memphis cho chiếu các video nói trên, đã có nhiều cuộc biểu tình tự phát, tuy nhiên hiện giờ đều diễn ra trong ôn hòa.
La diffusion de ces vidéos par la mairie de Memphis a déclenché plusieurs manifestations spontanées, toutes pacifiques pour le moment.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã công bố một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo để cải thiện nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, ứng phó khẩn cấp, dự báo khí hậu và lưới điện. Theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, thì đây là một thỏa thuận trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sâu rộng đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Liên Âu.
Sáng nay, Quốc hội Peru đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Dina Boluarte tổ chức bầu cử trước thời hạn để đưa đất nước ra khỏi bế tắc. Từ tháng 12 đến nay, tại Peru vẫn diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Boluarte từ chức và đòi tổ chức tổng tuyển cử mới. Đã có 47 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này.
Colombia cam kết bồi thường nạn nhân bạo lực cảnh sát. Quốc gia Nam Mỹ dưới sự lãnh đạo lần đầu tiên của một tổng thống cánh tả đã cam kết trước Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ vào ngày hôm qua là bồi thường cho các nạn nhân tham gia biểu tình chống chính phủ vào năm 2021. Tổng thống Gustavo Petro đắc cử mùa hè năm ngoái khi là thượng nghị sĩ đã từng ủng hộ phong trào phản kháng chống tổng thống theo tư tưởng bảo thủ Ivan Duque. Hàng trăm nghìn người đã tham gia phong trào kéo dài từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm 2021, đàn áp khiến hơn 60 người chết.
Bắt đầu được dự trù chấm dứt vào ngày 31 tháng Giêng, các biện pháp kiểm tra COVID-19 đối với hành khách đến từ Trung Quốc đến Pháp được kéo dài từ đến ngày 15 tháng 2 theo một thông tư vừa được đăng trên công báo hôm nay.
Mỗi năm có thêm hàng nghìn người bị bệnh hồi. AFP hôm nay cho biết bất chấp các trị liệu hiện có, bệnh hồi tiếp tục là căn bệnh khủng khiếp với nhiều người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm ngoái ước tính khoảng 216.000 người bị hồi trên toàn thế giới. Bệnh hồi vẫn là một căn bệnh đáng sợ với 14 nước châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Một điểm yếu hiện nay là các phòng bào chế dược phẩm ít khi dành tiền cho các căn bệnh chủ yếu hoành hành tại các nước nghèo này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Chính phủ Đức bị kiện vì không tôn trọng các mục tiêu bảo vệ khí hậu. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Lê Stentor đánh dấu 10 năm thành công của ban nhạc chuyên kết hợp nhạc pop với cổ điển. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Người Pháp nước Pháp Chiến tranh Đông Dương. Chính sách tuyên truyền của Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật. Sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này chạy tựa Hưu trí sự so găng với hình vẽ Tổng thống Pháp trong bộ đồ siêu nhân đang cầm gươm ưỡn ngực trước một tảng đá. Le Point đăng ảnh 5 chính khách, trong đó có cả Tổng thống, kể ra những vấn đề cải cách hưu trí, bất bình đẳng, nhập cư, nguyên tử và dòng tích, những kẻ chối trá. Lost dùng nền đỏ cho trang bìa với chủ đề công ty điện lực Pháp, EDF, điều tra về một thất bại. Lesfred nêu ra những vấn đề chiến tranh, tôn giáo, tuyên truyền trong hồ sơ Nga, sự phá sản, đạo đức.
Trước hết về châu Á, The Economist có bài viết mang tựa đề Chiến dịch bài trừ tham nhũng làm chủ tịch nước Việt Nam mất chức.
Khi bị Covid tấn công, Việt Nam nhanh chóng đóng cửa biên giới, mấy chục ngàn công dân bị kẹt ở nước ngoài được tổ chức hồi hương trên 800 chuyến bay, nhưng nhiều người phải trả cái giá cắt cổ. Từ đầu năm 2022, các nhà điều tra bắt đầu thẩm vấn những viên chức đòi hối lộ, khoảng mấy chục người bị khởi tố, trong đó có hai cựu bộ trưởng. Đến 17 tháng Giêng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức vì trách nhiệm trong scandal này. Tuần báo Anh nhận xét, nếu tham nhũng là phổ biến ở Việt Nam, thì việc Chủ tịch nước từ chức là hết sức hiếm hoi. Trường hợp ông Phúc cho thấy đại dịch đã đẩy mạnh tầm mức chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào, cũng như Tập Cận Bình, ông Trọng dùng chiến dịch chống tham nhũng để tích lũy thêm quyền lực cho bản thân và cho Đảng Cộng sản. Theo ông Nguyễn Khắc Trang, Trung tâm Kinh tế Chiến lược Việt Nam ở Hà Nội, trước đó có sự cân bằng giữa đảng và nhà nước, các quan chức tham nhũng hầu hết cho các cơ quan chính phủ xử lý, nay đảng có nhiều quyền hành hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuộc lớp thế hệ lãnh đạo cuối cùng thời chống Mỹ, ông được cho là người thực sự muốn quét sạch nạn tham nhũng đang hoành hành kể từ khi Việt Nam áp dụng kinh tế thị trường trong thập niên 90, những kẻ lợi dụng Covid để làm giàu lần lượt vào tù.
Tháng 2 năm 2021, tổng giám đốc công ty trang thiết bị y tế Việt Á bị buộc tội hối lộ để bán bộ xét nghiệm COVID, các quan chức đồng lõa bị bắt, trong đó có cả Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, nhân viên các đại sứ quán từ Angola cho đến Nhật Bản bị trừng phạt vì nhũng nhiễu, làm tiền trong các chuyến bay hồi hương.
Ngày 5 tháng Chiên, hai phó thủ tướng mất chức, trong đó có ngoại trưởng, được cho là có thể trở thành thủ tướng tương lai, lĩnh vực tài chính cũng bị tấn công. Chiến dịch chống tham nhũng tương đối thành công, thứ hạng về chỉ số tham nhũng của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Minh Bạch Quốc tế từ hạng 111 đã thăng lên 87. Quốc gia này đang áp dụng các tiêu chuẩn kế toán theo các thỏa thuận bảo vệ đầu tư với Mỹ và châu Âu về mặt tiêu cực. Tiến sĩ Oliver Mushman cho biết, với việc hạch toán chặt chẽ hơn, các quan chức tham nhũng không có lợi lộc gì trong việc thực hiện các dự án đầu tư vì không ăn được, còn người đàng hoàng thì sợ tai tiếng, không dám phê duyệt. Hệ quả là tỷ lệ giải ngân vốn nhà nước sụt giảm, các dự án hạ tầng thiết yếu bị chậm lại, cao tốc Bắc Nam vẫn đang là những mảng chắp vá, metro ở Sài Gòn vẫn chưa hoạt động sau 10 năm xây dựng. Trước mắt, tăng trưởng của Việt Nam chưa bị ảnh hưởng, đạt tỷ lệ 7,5% năm ngoái, dự báo năm nay 6%. Với xu hướng tách khỏi Trung Quốc, các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu đang gia tăng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Ông Trọng muốn đất nước trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2030, và để khả thi, các viên chức trung thực cần có khả năng phê duyệt dự án mà không sợ bị bắt.
Nhìn sang châu Âu, cuộc chiến tranh ở Ukraine được các báo đề cập theo nhiều góc độ. Le Point giải thích vì sao cần phải chuyển giao xe tăng cho Ukraine. Tuần báo nhận xét, từ run sợ đến khom lưng chỉ cách có một bước, cứ chần chừ mãi về việc này sẽ bị coi là khiếp nhược.
Đó là vì cuộc chiến ở Ukraine ngày càng trở thành cuộc chiến của phương Tây, mỗi ngày trôi qua lại dấn sâu hơn. Theo một phân tích được rất nhiều người đồng tình, việc Barack Obama lùi bước sau khi Bashar al-Assad vượt qua làn ranh đỏ đã thúc đẩy Putin thao túng Donbass và sáp nhập Crimea một năm sau đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nga chiếm ưu thế sau khi Kiev bị phương Tây từ chối cung cấp xe tăng hạng nặng? Đó sẽ là tin tuyệt vời cho Iran, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng sự của đặc phái viên Le Point tại mặt trận Bakhmut ác liệt mô tả các chiến binh Ukraine phải tận dụng những phương tiện eo hẹp có được, họ nóng lòng chờ đợi những chiếc Leopard của Đức. Tuy nhiên, tuần báo cũng lưu ý, đối mặt với xe tăng phương Tây là kho dự trữ vô tận của Nga. Trang web Oris cho biết, ít nhất 40% chiến xa của đôi bên đã bị phá hủy hay không còn sử dụng được, trong đó Kiev mất khoảng 400 chiếc, Moscow 1.500 chiếc, nhưng Nga có đến 10.000 xe tăng thời Liên Xô cũ đang ngủ quên trong các nhà kho bãi chứa trên khắp nước. Ước tính khoảng 2.000 xe tăng Nga có thể sửa chữa, 1.300 chiếc khác bảo quản trong tình trạng tốt, chưa kể số xe tăng mà vệ tinh không phát hiện được. Tuy chiến xa Mỹ và Đức hiệu quả hơn hẳn, nhưng trong một cuộc chiến cường độ cao, có thể số lượng ăn đứt chất lượng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dành hẳn một hồ sơ gồm nhiều trang, Les Press nhấn mạnh hãy chấm dứt việc cứ hình dung ra những điều tệ hại nếu Putin bại trận.
Phe không muốn viện trợ cho Kiev đưa ra nhiều lý lẽ như sợ bị trả đũa bằng nguyên tử, sợ chế độ Putin sụp đổ có thể xuất hiện một nhà độc tài khát máu hơn, thậm chí nước Nga bị chia nhỏ với sự đối đầu giữa những tỉnh có vũ khí hạt nhân. Les Press đề nghị hãy đặt vấn đề kiểu khác. Triết gia Konstantin Zhigov nói, phương Tây sợ rằng tình hình sẽ tệ hơn nếu Putin biến mất, nhưng đó là sai lầm. Nếu ông ta biến đi, nguồn gốc của nỗi sợ này cũng mất theo, hết lời chẩn. Như vậy, theo tờ báo, hãy dẹp sang một bên kiểu biện luận được dùng làm bảo hiểm nhân thọ cho Putin để nghĩ đến một tương lai không có ông ta, có thể là quá sớm. Nhưng không việc gì phải tưởng tượng ra những điều tồi tệ, cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine để đánh đuổi quân Nga khỏi lãnh thổ, biết đâu có thể tạo được cú sốc để linh hồn Nga chuộc lỗi, đứng dậy rũ khỏi bùn lầy đạo đức mà bảo chúa Putin đã nhấn chìm vào.
Trong bài Sự băng hoại đạo đức của nước Nga, Les Press nêu ra đám tang của Sergei Molotov, tù hình sự gia nhập lực lượng đánh thuê Wagner và chết trên chiến trường Ukraine, bị ngồi tù nhiều năm vì đã sát hại dã man người mẹ của mình, nhưng trong nước Nga của Vladimir Putin, Molotov không phải là kẻ giết người mà là anh hùng được chôn cất với nghi thức liệt sĩ.
Cũng như hắn ca, trên 30.000 người tù đã ký hợp đồng bán linh hồn cho quỷ. Thủ lãnh Wagner Evgeny Prigozhin trơ tráo ca ngợi những người con ưu tú của Nga. Bản thân ông ta cũng từng ăn cơm tù vì lừa đảo và tổ chức mại dâm vị thành niên, thậm chí còn có ý kiến cho họ vào đại học, cho làm dân biểu v.v. Dùng những kẻ sát nhân để tạo thành lớp tinh hoa cho quốc gia chăng? Đây là một trong những ví dụ cho sự biến thái nguy hiểm của Nga. Những tuyên bố của các nhà lãnh đạo mà mới đây vài năm vẫn còn được châu Âu trân trọng đón tiếp đã gây choáng váng. Để tuyên truyền, Tổng thống Nga có thể dựa vào những quần thần hăng hái. Dmitry Medvedev, người từng đổi vai cho Putin, liên tục đưa bom nguyên tử ra chọ nạt. Dmitry Peskov, phát ngôn viên Kremlin, nói rằng Nga chưa bao giờ tấn công ai cả. Còn Ngoại trưởng Sergei Lavrov so sánh việc phương Tây chống lại Moscow với giải pháp cuối cùng, tức là kế hoạch diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã. Làm thế nào mà đất nước của Dostoevsky và Tolstoy có thể chết chìm như thế? Chuyên gia Tatiana Kastueva-Jean nhận xét, phương Tây bàng hoàng trước những gì mà cuộc chiến tranh đã bộc lộ, bạo lực lan tràn, nuôi dưỡng thù hận, cổ vũ diệt chủng, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng người Nga lại nhìn qua một lăng kính khác, đó là cái nhìn của một xã hội mà các giá trị đều đảo lộn. Đi sông lăng được gọi là giải phóng, và để quảng bá, còn gì tốt hơn là sự ủng hộ của giáo hội chính thống cháu, thượng phụ Kirin ở Moscow từng khuyến khích tín đồ chết ở Ukraine là rửa hết những tội đã phạm, một thông điệp khiến người ta nghĩ đến tổ chức nhà nước Hồi giáo hơn là Chúa Kitô.
Quân đội thì không còn giới hạn nào khi giải phóng được những vùng đất Ukraine bị chiếm, thế giới kinh hoàng trước những hành động tra tấn, hành quyết hãm hiếp của lính Nga.
Lesweck nhấn mạnh đến một quân đội gồm các tội phạm chiến tranh như hỏa tiễn KH-22 được chế tạo để phá hủy hàng không mẫu hạm đã được dùng để xé toang một tòa nhà dân cư khiến 45 thường dân thiệt mạng. Từ đầu cuộc xâm lăng, quân Nga không hề quan tâm đến mạng sống người dân, chưa kể những vụ thảm sát như ở Bucha, Irpin, các nạn nhân trong vụ vây hãm Mariupol thì có thể hàng mấy chục ngàn. Nhà sử học François Tom nhắc nhở, hùng quân được lập ra dựa trên bạo lực. Sự xuống cấp tinh thần thời Stalin càng nặng nề hơn dưới thời Putin. Truyền thông Nga từ nhiều năm qua chuẩn bị tinh thần cho chiến tranh cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề. Quân đội Nga không chỉ phá sản về tinh thần mà còn mất đến 40.000 lính ở Ukraine, cao hơn cả số tử trận trong hai cuộc chiến Chechnya và Afghanistan. Nhà nghiên cứu Vincent Touré cho biết, những đội quân tinh nhuệ như nhảy dù chỉ còn lại vài đơn vị, Nga cũng mất những sĩ quan giỏi nhất. Nhưng còn một đội quân khác của Putin trên Telegram, trước đây chuyên lũng đoạn các cuộc bầu cử ở nước ngoài, các chiêu luận viên này kể từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái, chỉ chuyên tập trung vào cuộc xâm lăng Ukraine.
Nhìn rộng hơn, Lutz ghi nhận, ngân sách quốc phòng bùng nổ khắp nơi trên thế giới do cuộc xâm lăng Ukraine và Trung Quốc đe dọa Đài Loan.
Tại Pháp, Tổng thống Macron tăng gấp đôi ngân sách cho quân đội trong 11 năm, một nỗ lực chưa từng thấy kể từ thập niên 60. Paris đầu tư để chuyển đổi một quân đội chống khủng bố ở những chiến địa xa xôi, thích ứng với một cuộc chiến tranh cường độ cao ngay tại châu lục. Ba Lan thì hy vọng trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu, cũng không thể quên loan báo về ngân sách 100 tỷ euro cho quân đội của Đức. Châu Á còn đi trước châu Âu một bước với chi quân sự tăng cao ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, dấu hiệu chứng tỏ căng thẳng tăng lên tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Tờ báo kết luận, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, nếu muốn hòa bình thì hãy chuẩn bị chiến tranh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine chỉ trích Ủy ban Thế vận Quốc tế có thái độ đạo đức giả vì muốn cho các vận động viên Nga tham dự Thế vận hội Paris. Các nước phương Tây cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ sau các vụ đốt kinh Koran. Hà Lan và Nhật Bản tham gia vào dự án của Mỹ hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Chính phủ Đức bị kiện vì không tôn trọng các mục tiêu bảo vệ khí hậu.
Kính thưa quý vị, sau nhà nước Pháp, đến lượt chính phủ nước láng giềng Đức bị giới bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu kiện do không tôn trọng các mục tiêu về khí hậu. Liên hiệp Y tá Quốc tế cảnh báo về tình trạng chảy máu nguồn nhân lực y tế từ các nước đang phát triển sang nước phát triển. Thiên đường du lịch Bali, Indonesia ngóng chờ du khách Trung Quốc. Sống sót trở về từ Ukraine, các tù nhân Nga mà Wagner đã tuyển dụng được ân xá. Ca tụng giúp công ty lính đánh thuê của Nga càng được hợp thức hóa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hai năm sau khi nhà nước Pháp bị một tòa hành chính mở phiên xét xử về việc không tuân thủ các cam kết cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, nay đến lượt chính phủ Đức bị kiện về việc không tôn trọng các mục tiêu khí hậu theo quy định pháp luật. Liên đoàn Đức vì khí hậu và bảo tồn thiên nhiên BUND hôm thứ Ba 24 tháng Giêng ra thông cáo cho biết đã gửi đơn khiếu kiện chính phủ Đức. Theo AFP, tòa hành chính Berlin-Brandenburg của Đức cũng khẳng định đã nhận được khiếu kiện của Liên đoàn Khí hậu và Bảo tồn thiên nhiên nhưng chưa cho biết lịch trình xét xử. Trong thông cáo, Olaf Ban, chủ tịch BUND, giải thích là Liên đoàn Khí hậu và Bảo tồn thiên nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn một số thành phần của chính phủ Liên bang Đức lơ là những mục tiêu bảo vệ khí hậu mà họ đã đề ra. Nhiều bộ trưởng trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz bị tố cáo thiếu vắng hành động khẩn cấp để làm giảm việc phát thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Verscher ngày 24 tháng Giêng cho biết thêm chi tiết.
De nouveau, l'Allemagne n'a pas respecté l'an passé les objectifs climatiques que le pays.
Thêm một lần nữa vào năm 2022, nước Đức lại không tôn trọng các mục tiêu khí hậu mà nước này từng ấn định hồi năm 2021 nhằm đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2045, mức phát thải carbon vượt quá mức theo tính toán của từng bộ, đặc biệt cao trong lĩnh vực giao thông và xây dựng. Tuy nhiên, Hiệp hội Bund tố cáo các bộ có liên quan vẫn mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn, thay vì triển khai trong thời hạn dưới 3 tháng một chương trình ứng phó khẩn cấp theo quy định của luật khí hậu. Về giao thông chẳng hạn, lẽ ra có thể giới hạn tốc độ chạy xe tối đa là 130 km/h trên đường cao tốc theo như yêu cầu của Đảng Xanh, nhưng vị bộ trưởng thuộc Đảng Tự do lại từ chối thẳng thừng một biện pháp như vậy. Đây là chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự của một cuộc họp quan trọng của chính phủ liên minh vào thứ Năm 26 tháng Giêng.
Nathalie Verscher, Berlin, RFI.
Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Đức bị giới bảo vệ khí hậu sinh thái nhắm tới. Hồi năm 2021, Tòa Bảo Hiến đã ra phán quyết ủng hộ các hiệp hội sinh thái, khẳng định đạo luật bảo vệ khí hậu 2019 của Đức là chưa đủ để chống biến đổi khí hậu. Về y tế, trong những năm gần đây, nhất là từ sau đại dịch COVID-19, khiến hệ thống y tế ngày càng bộc lộ sự quá tải. Chính quyền nhiều nước phát triển đã hướng tới việc tuyển dụng nhiều y bác sĩ, nhân viên chăm sóc sức khỏe từ nước ngoài. Theo AFP, Liên hiệp của giới y tá quốc tế, có tên gọi là Hội đồng Y tá Quốc tế ICN. Theo tổ chức này, 7-8 nước giàu trong đó có Anh, Mỹ, Canada phải chịu trách nhiệm về 80% tình trạng di dân quốc tế trong giới y tá, nhân viên chăm sóc y tế. Các nước giàu cần ngưng những chiến dịch ồ ạt tuyển dụng nhân viên chăm sóc y tế với giá rẻ từ các nước, chủ yếu là các nước kém phát triển ở châu Á và châu Phi, để tránh đẩy hệ thống y tế của các nước nghèo, vốn dĩ đã rất yếu kém vào cảnh ngày càng quá tải, tước đi cơ hội được chăm sóc y tế của người dân, nhất là vì các y tá rời khỏi đất nước lại là những y tá chuyên khoa có kinh nghiệm. Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 24 tháng Giêng, bà Pamela Cipriano, Chủ tịch Hội đồng Y tá Quốc tế giải thích thêm.
Trên thế giới, số y tá làm việc tại các bệnh viện đã giảm 20% do đại dịch COVID. Họ chuyển nghề rời khỏi bệnh viện. Để thay thế họ, nhiều nước đã chuyển sang tuyển dụng y tá từ nước ngoài. Hoa Kỳ đã làm điều đó từ trước đại dịch. Các nước Bắc Âu cũng vậy, chẳng hạn Phần Lan, Anh Quốc cũng tương tự. Họ tích cực tuyển dụng các y tá từ châu Phi, nhất là Ghana, Botswana, Nigeria và các nước vùng Caribe. Caribe, các y tá này lại thường là những người có kinh nghiệm. Thế nhưng, chính các nước này cũng có nhu cầu rất cao về nguồn nhân lực có tay nghề như vậy. Việc tuyển dụng y tá đưa họ ra khỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe của các quốc gia này càng làm suy yếu các nước này hơn.
Nhìn sang châu Á, đảo Bali, thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Indonesia, sau 3 năm vắng bóng du khách Trung Quốc, tuần này đã đón những chuyến bay thẳng đầu tiên từ Trung Hoa lục địa. Trước khi nổ ra đại dịch COVID-19, trong năm 2019, có khoảng 2 triệu khách Trung Quốc đến Indonesia. Từ Kuala Lumpur, thông tin viên Juliet Petrazueki hôm 27 tháng Giêng giải thích.
Pour l'instant, les voyageurs venant de Chine sont encore timides à Bali et leurs vols directs peu nombreux si l'on compare avec ceux d'avant.
Hiện tại, du khách từ Trung Quốc vẫn còn chưa đến Bali nhiều và các chuyến bay trực tiếp cũng chỉ là rất ít nếu so với thời trước khủng hoảng COVID. Năm ngoái, Indonesia đã có một sự khởi sắc về du lịch nhờ sự trở lại của du khách châu Âu, Ấn Độ và Úc. Thế nhưng vẫn còn thiếu du khách đến từ Trung Quốc do các quy định hạn chế của Bắc Kinh. Ở Bali, trước khi xảy ra dịch COVID-19, nhóm du khách Trung Quốc giữ vai trò quan trọng nhất, du lịch chiếm đến 80% kinh tế của đảo Bali. Nhưng khách Trung Quốc sẽ chỉ trở lại Bali dần dần từng bước một, chứ không dồn dập. Guillaume Lanton, giám đốc điều hành của công ty lữ hành Asia Voyage, giải thích là có nhiều lý do. Đây là nguồn thu chính cho kinh tế của Bali. Trước mắt, chúng tôi biết rằng đây là những du khách đi du lịch trong điều kiện rất nghiêm ngặt, với một kiểu hệ thống khép kín, với các đại lý tại chỗ nói tiếng Hoa. Các chủ khách sạn phải điều chỉnh hoàn toàn dịch vụ, và điều này cũng có nghĩa là cần thêm khá nhiều thời gian để khởi động lại một chút. Tôi nghĩ là cần vài tháng để có thể thích nghi và phục vụ trở lại nhóm khách hàng này. Indonesia tỏ ra thận trọng và chỉ đề ra chỉ tiêu đón 255.000 khách du lịch từ Trung Quốc trong năm nay.
Juliet Pietraszewski, Kuala Lumpur, RFI.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ngày 20 tháng Giêng, Mỹ xếp công ty bán quân sự Wagner của Nga vào danh sách các tổ chức tội phạm quốc tế. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, trong số 50.000 người của Wagner hiện giờ hoạt động tại Ukraine, có tới 40.000 người lính là những người đã bị kết án tại Nga. Trong khi đó, ngay tại nước Nga, những tù nhân Nga đã kết thúc hợp đồng chiến đấu cho Wagner tại chiến trường Ukraine đang dần hồi hương. Trở về Nga, họ được ân xá, được truyền thông nói đến, và chính những điều này lại càng tạo cơ hội cho Yevgeny Prigozhin, ông chủ của Wagner, đẩy nhanh chương trình hợp thức hóa công ty lính đánh thuê. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjabri ngày 25 tháng Giêng gửi về bài tường trình.
Le sang mérite le pardon. Comment les prisonniers d'hier engagés chez Wagner deviennent les héros de l'opération spéciale?
Đổ máu thì xứng đáng được tha thứ. Cách mà những tù nhân từng được tuyển vào Wagner trở thành anh hùng trong chiến dịch đặc biệt. Đây là tựa một bài viết trên báo Komsomolskaya Pravda hôm thứ Tư 25 tháng Giêng vừa qua. Nhật báo này của Nga đã đăng các bài phỏng vấn đầu tiên một số cựu tù nhân lúc họ trở về sau khi hết hạn hợp đồng, để mô tả sự lựa chọn của một người từng bị kết án vì tội sản xuất và bán dược chất kích thích hoặc ức chế thần kinh gây nên tình trạng ảo giác. Báo Komsomolskaya Pravda viết 180 ngày trong cổ máy xay thịt để khỏi ở tù 12 năm. Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin vẫn tiếp tục ca ngợi các chiến binh của Wagner và chiến lược tuyển dụng của ông ta. Trên tài khoản mạng Telegram của Prigozhin có đăng một đoạn ghi âm, trong đó một sĩ quan chỉ huy của Wagner ca ngợi một cựu tù nhân từng bị kết án vì đã giết hại 4 người, gồm 2 em nhỏ và cha mẹ các em, bằng Kalashnikov và rìu. Sĩ quan này nói xin trích, hồi tháng 7 vừa qua, một người đàn ông lực lưỡng khoảng 60 tuổi đã đến trung đội của tôi. Tôi đã điều ông ấy chuyển đạn dược đến một tiểu đội quân sự. Vài ngày sau đó, ông ấy gia nhập một tiểu đội tấn công, và trong cuộc tấn công đầu tiên, ông ấy là người đầu tiên lao vào một vị trí quan trọng. Rồi ông ấy tập hợp một nhóm 3 người từng sống cảnh tuyệt vọng như ông ấy, mà chúng tôi gọi vui là những tay trộm già. Họ đã nhẹ nhàng bò trường trong đêm tối, họ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho người Ukraine. Một người như ông ấy đáng giá bằng nhiều người khác, ông ấy quả là tuyệt. Những cựu binh của Wagner trong tương lai cũng có thể bị phạt tới 15 năm tù giam theo luật định nếu làm mất uy tín của quân đội. Hạ viện Nga đang xem xét vấn đề này.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thủy Dương. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Lê Stantos, đánh dấu 10 năm thành công của ban nhạc chuyên kết hợp nhạc pop với cổ điển.
Góc Vườn Âm Nhạc.
L'histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir sa vie.
10 năm yêu thương, 10 ans d'amour là tựa đề album mới của nhóm Les Stentor. Tập nhạc phong thú thứ bảy đã được thực hiện để đánh dấu một thập niên sự nghiệp của ban nhạc Pháp kể từ năm 2012. Đó cũng là một lời tri ân với công chúng, cảm ơn giới hâm mộ trung thành đã đồng hành với ban nhạc này trong suốt 10 năm qua.
Une histoire d'amour où pour nous deux le mot toujours semble être court. Tu vois pourtant nous n'avons plus beaucoup de temps. Dans mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi.
Album mới của nhóm Les Stentor bao gồm 15 nhạc phẩm, đa phần là những bản nhạc Pháp quen thuộc, phối lại theo phong cách bán cổ điển. Nghe qua một lần album, thính giả tinh ý sẽ thấy ngay tập nhạc này gồm hai mảng. Mảng thứ nhất gồm các bài hát phối với một dàn nhạc giao hưởng, và đó là phong cách chính của nhóm Les Stentor khi lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng, và với thời gian phong cách này đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ.
Je suis comme loin de moi et je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. Je pense à toi tout bas.
Mảng thứ nhì là những bài hát mới với lối hòa âm rất mộc, chơi với vài nhạc khí thay vì với nguyên một dàn nhạc. Các bản phối chỉ với đàn piano, guitar hay phong cầm tạo ra được một không khí thân mật gần gũi. Nhóm Les Stentor đã khám phá được điều này khi đi diễn tại các nhà hát nhỏ. Trên sân khấu chỉ có một bộ tứ nhạc sĩ thường đi biểu diễn chung với họ. Đến khi vào studio ghi âm, các bản phối thu trực tiếp giúp cho lối diễn đạt của nhóm trở nên tinh tế hơn. Chẳng hạn như trong nhạc phẩm Le Premier Pas, bước đầu.
Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais cela ne se fait pas. Si elle voulait seulement me faire signe tout bas, alors je le crois, le premier.
10 năm sự nghiệp của nhóm Les Stentor cũng đánh dấu 10 năm tình bạn. Cho dù cũng như ban nhạc Il Divo, nhóm này ban đầu có 4 người, nay chỉ còn có 3 thành viên. Thế mạnh của ban nhạc Les Stentor là toàn bộ các thành viên đều từng được đào tạo qua các lớp luyện thanh cổ điển. Album đầu tay của Les Stentor được phát hành trên thị trường Pháp vào mùa hè năm 2012. Tập nhạc này đã lập kỷ lục số bán với ca khúc chủ đạo là nhạc phẩm Je viens du Sud, người từ phương Nam, bản nhạc gốc do Jacques Revaux và Pierre Delanoë sáng tác cho Michel Sardou. Nam danh ca xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ có nguyên quán ở vùng Avignon, miền Provence. Trên sân khấu, nhóm Les Stentor từng thành công khi được dịp hát chung bài này với Michel Sardou. Cho nên lần này, nhân dịp phát hành album mới, họ đã ghi âm lại một ca khúc nổi tiếng khác của Michel Sardou. Đó là nhạc phẩm Je vais t'aimer, một lời cảm ơn bậc đàn anh đã có công dìu dắt, tận tình chỉ bảo họ trong những bước đầu sự nghiệp.
J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie.
mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Je viens du sud, et par tous les chemins, j'y reviens.
Trong vòng một thập niên, nhóm Listento đã cho ra mắt 7 album phòng thu. Ban nhạc này gây dựng thương hiệu của mình qua việc trình bày lại nhiều giai điệu rất nổi tiếng, có khác biệt hay chăng với các nhóm bán cổ điển khác là ở trong repertoire. Nhóm Indivo chẳng hạn, chuyên biểu diễn trong những thứ tiếng, còn Listento thì chỉ hát toàn là các bản nhạc Pháp. Ngoài ra, để tạo thêm nét đặc thù, mỗi bài hát của nhóm thường được gắn liền với một địa danh, một vùng miền của nước Pháp. Ngoài phương Nam của Michel Sardou, còn có vùng Normandie của Stone và Chardin, Toulouse, nguyên quán của Claude Nougaro, miền Địa Trung Hải với giọng ca ấm áp của Tino Rossi, hay địa danh Solensara, từng đi vòng quanh thế giới với tiếng hát của Enrico Macias.
Sur la plage de Solensara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solensara, chaque soir on a dansé. Je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solensara.
Trung thành với phong cách của nhóm, tập nhạc gần đây nhất khai thác biểu tượng muôn thuở của nước Pháp qua việc mở rộng hơn nữa khái niệm di sản văn hóa. Nếu như các bài hát trên album mới ít còn nhắc tới các danh lam thắng cảnh, các hình ảnh tiêu biểu của các vùng miền nước Pháp, thì bù lại, album này chọn những tác giả có tên tuổi gắn liền với nguyên quán, trường hợp của Georges Brassens hay Charles Trenet, hai đứa con yêu quý nhất của vùng Occitanie. Nhóm Listento mượn lại những bài hát nổi tiếng trong những thập niên qua về đất nước và con người. Chuyến tham quan vòng quanh nước Pháp là dịp để cho người hâm mộ tìm lại mùi hương kỷ niệm, chạnh lòng vấn vương những giai điệu quê hương. Hành trình rong ruổi trên các nẻo đường mới đó mà đã 10 năm yêu thương.
À faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer, à faire flamber des enfers dans tes yeux.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp, Chiến tranh Đông Dương, chính sách tuyên truyền của Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật. Chi Phương phỏng vấn họa sĩ Marcelino Trương Lực, tác giả của cuốn sách 40 hommes et 12 fusils, 40 người lính và 12 khẩu súng.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Chiến tranh Đông Dương vốn là đề tài được nhiều tác giả khai thác trong văn học hay nghệ thuật từ nhiều thập niên qua, từ những câu chuyện viễn tưởng, tự truyện hay các thước phim tài liệu, mỗi tác giả chọn một khía cạnh khác nhau để khai thác. Về phần mình, sau nhiều tác phẩm nói về chiến tranh, tác giả người Pháp gốc Việt Marcelino Trường Lực cho ra mắt độc giả Pháp cuốn 40 người lính và 12 khẩu súng, 40 hommes et 12 fusils, đưa ra một góc nhìn khác về chiến tranh tuyên truyền. Lấy bối cảnh từ đầu những năm 1950, cuốn truyện tranh 40 người lính và 12 khẩu súng tập trung vào khía cạnh tuyên truyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Việt Minh, kể lại cuộc chiến dưới con mắt của một người nghệ sĩ tên Minh, xuất thân từ một gia đình trường giả, đứng ở phe quân đội Pháp, từ một người rừng rưng trước cuộc chiến. Với mơ ước theo học trường mỹ thuật Paris, nhân vật Minh đã vô tình bị đẩy vào cuộc chiến. Những tưởng có thể thoát khỏi cảnh bom rơi đạn lạc, hoãn lệnh nhập ngũ vào quân đội Liên bang Đông Dương, chàng họa sĩ trẻ lại phải đứng trước lựa chọn giữa cái chết hoặc tham gia vào quân đội của Việt Minh. Sau đó là những lần chuyển cảnh ấn tượng, nhân vật Minh từ một phòng tranh ở Hà Nội, đi huấn luyện ở Trung Quốc, rồi sau đó gia nhập tiểu ban tuyên truyền của Việt Minh. Không chỉ đặc sắc về nội dung mà còn về hình thức, cuốn truyện thuật lại những cảnh sau hậu trường của trận Điện Biên Phủ, một trong những thất bại lớn của quân đội Pháp ở Đông Dương, khiến Pháp rút quân khỏi Việt Nam. Với nét vẽ độc đáo, tác giả tái hiện lại khung cảnh giản dị có phần chân thực trong từng trang giấy của cuốn truyện giả tưởng dài hơn 300 trang. Marcelino Trường Lực sinh ra trong một gia đình trí thức, mẹ là người Pháp và bố là Trường Bửu Khánh, từng là một nhà ngoại giao và thông dịch viên của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ông đã từng sinh sống ở nhiều nơi và hiện định cư tại Pháp. RFI tiếng Việt đã có dịp trao đổi với họa sĩ Marcelino Trường Lực, tác giả của cuốn 40 người lính và 12 khẩu súng, về cảm hứng sáng tác cũng như quá trình tạo ra cuốn truyện tranh này. Cảm ơn ông Trường Lực đã dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của RFI tiếng Việt về tựa sách 40 người lính và 12 khẩu súng. Đây là tên thường gọi để chỉ một tiểu ban chuyên vẽ tranh tuyên truyền của Việt Minh. Tại sao ông lại quyết định khai thác khía cạnh này trong chiến tranh Đông Dương?
C'est un aspect de la guerre, la guerre la propagande, la guerre psychologique aussi.
Chiến tranh tuyên truyền hay chiến tranh tâm lý là một khía cạnh trong chiến tranh mà chúng ta ít nói đến cho các cuốn tiểu thuyết của Pháp. Nhưng tôi lại rất quan tâm đến đề tài này. Tôi nghĩ rằng nếu tôi ở trong cuộc chiến này, thì có lẽ tôi cũng có thể được yêu cầu tham gia vẽ tranh tuyên truyền. Hơn nữa, tuyên truyền còn là một điểm độc đáo của Việt Nam, bởi phe Cộng sản, họ có chính sách tuyên truyền rất giỏi. Điều làm tôi ngạc nhiên, đó là các nghệ sĩ Việt Nam khi phải vẽ truyền tải thông điệp tuyên truyền nào đó, họ vẫn giữ được phong cách riêng. Theo tôi, tuyên truyền của Việt Nam so với Trung Quốc hay Liên Xô có vẻ nhẹ nhàng hơn và có một đặc tính riêng, mặc dù cũng vẫn bị ảnh hưởng từ hai luồng tư tưởng này.
Cuốn truyện tranh được thực hiện như thế nào và cảm hứng sáng tác của ông đến từ đâu?
Quá trình vẽ và viết lời thoại cho cuốn truyện, tôi nghĩ tất cả kéo dài 4 hoặc 5 năm, nhưng công đoạn tìm kiếm tư liệu, tôi nghĩ rằng lâu hơn rất nhiều. Từ thời niên thiếu, tôi đã quan tâm nhiều đến chiến tranh. Lần quay trở về Việt Nam những năm 1990 đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã gặp nhiều họ hàng cũng như những người cùng thế hệ với cha tôi. Trong số họ, có rất nhiều người đã trải qua chiến tranh Đông Dương, một số ở lại Việt Nam và chọn đứng về phe cách mạng. Tôi đã được giới thiệu đến gặp nhà sử học Đào Thế Hùng, con của Đào Duy Anh, một nhà văn hóa, nho giáo lớn của Việt Nam. Ông Hùng đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm tư liệu về chiến tranh Đông Dương. Ông cũng kể lại cho tôi những câu chuyện thời chiến. Họ là một trong những nguồn cảm hứng để viết ra cuốn truyện này. Tôi cũng đã có dịp gặp ông Đặng Văn Việt, hay tướng Trần Độ hay ông Đỗ Ca Sơn. Ông Sơn và ông Hùng đã từng chiến đấu trong trận Điện Biên Phủ. Còn ông Việt đã từng đến Trung Quốc để nhận đào tạo lãnh đạo của quân đội nhân dân Việt Nam. Tất cả những người này đã mang lại cho tôi rất nhiều thông tin.
Trong cuốn truyện, nhân vật chính Minh đã đến chiến tuyến ở Điện Biên Phủ và gặp vô số tướng lĩnh khác nhau. Chàng họa sĩ trẻ cũng được điều sang Trung Quốc đào tạo. Phải chăng những người mà ông vừa kể ở trên và câu chuyện của họ đã được đưa vào cuốn truyện của ông?
On voit Monsieur Hung, Dao Te Hung apparaît dans son rôle pendant la bataille de Dien Bien Phu.
Đúng vậy, ông Đào Thế Hùng xuất hiện trong vai một chỉ huy trong trận Điện Biên Phủ năm 1954, thuộc một đơn vị trong đại đoàn pháo binh 351. Đơn vị của ông gồm bộ đội, thường dân và những tình nguyện viên, ngày đêm túc trực để bảo đảm rằng các chuyến xe chở đạn được tiếp tế có thể đi qua đèo Pha Đin, một tuyến đường quan trọng đến Điện Biên Phủ. Dù bị bom bắn phá, tôi đã tái hiện lại cảnh này trong truyện tranh của tôi.
Tiền của ông về chiến tranh và là cuốn truyện thứ hai sau cuốn Une si jolie petite guerre, một cuộc chiến tranh rất xinh đẹp nhỏ bé. Vậy tại sao chiến tranh lại là nguồn sáng tác chủ yếu của ông, thưa ông Marcelino Trương Lực?
On a toujours tendance, nous les dessinateurs, les auteurs de bande dessinée.
Tôi nghĩ rằng các họa sĩ hay tác giả truyện tranh thường có khuynh hướng tự vẽ chính mình. Không phải là vì chúng tôi quá yêu bản thân và thích ngắm mình trong gương cả ngày, mà bởi vì rất khó có thể vẽ cùng một nhân vật trong suốt hàng chục trang giấy, và bên cạnh đó cũng có nhiều nhân vật khác nữa. Khi mà chúng tôi lựa chọn là một trong những nhân vật đó, thì sẽ bớt đi một vấn đề. Tôi nghĩ rằng những người viết truyện thường bác bỏ rằng họ trong cuốn truyện giả tưởng của họ vì e ngại. Nhưng theo tôi, tất cả chúng tôi đều ở trong những câu chữ mà chúng tôi viết. Để kể câu chuyện này, tôi đã cố gắng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ làm gì, phản ứng ra sao trong trường hợp mà nhân vật phải đối mặt. Điều này đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã đến Điện Biên Phủ để chuẩn bị cho cuốn truyện này. Tôi sinh năm 1957, và lúc diễn ra trận chiến đó tôi vẫn chưa sinh ra, nhưng theo tôi, đó là cách để hóa thân mình vào trong nhân vật.
Xuyên suốt cuốn truyện, chúng ta có thể thấy rằng nhân vật mình cũng là một họa sĩ và xuất thân từ một gia đình trí thức. Dường như độc giả có thể nhìn thấy chính ông ở trong đó. Thưa ông Marcelino Trương Lực, thông điệp mà ông muốn truyền tải qua cuốn truyện tranh này là gì?
Sortir de certains clichés qu'on lit dans les romans ou les bandes dessinées françaises.
Tôi muốn thoát khỏi những khuôn sáo nhất định, những gì mà chúng ta đọc trong tiểu thuyết hay các cuốn truyện khác của Pháp về chiến tranh, với những câu sáo rỗng, đó là coi tất cả người Việt Nam ở phe Hồ Chí Minh là những người cuồng tín, độc ác, hung bạo, dối trá. Dĩ nhiên là cũng có những người như vậy, nhưng không phải là phần lớn. Theo tôi, điều này cũng tương tự như phe Pháp, cũng có những người xấu và không phải ai cũng vậy. Tôi muốn cho mọi người thấy diện mạo rất con người của người Việt, mặc dù họ phải chịu tác động lớn về mặt tư tưởng, bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Mao Trạch Đông, với một bầu không khí tranh đấu giai cấp rất mạnh mẽ, trí thức, bần nông, giàu nghèo, đối với những người kháng chiến trong thời gian đầu. Tôi muốn độc giả Pháp hiểu được rằng cuộc chiến không đơn giản, chủ nghĩa anh hùng là không thể chối bỏ đối với quân đội Việt Minh, nhưng cần phải cẩn thận, vì liệu chủ nghĩa anh hùng của một dân tộc có thể dẫn đến việc chấp nhận một hệ tư tưởng nào đó hay không? Tôi không nghĩ vậy. Trong đệ nhị thế chiến, người Đức đã chiến đấu với một chủ nghĩa anh hùng phục vụ cho tư tưởng phát xít, một tư tưởng không thể chấp nhận được. Những công dân Liên Xô đã chiến đấu với một lòng dũng cảm đáng kinh ngạc và sự hy sinh to lớn, nhưng liệu điều này có thể khiến chế độ của Stalin được chấp nhận hay không? Tôi không cho là vậy. Vì thế nên cần phải phân biệt giữa chủ nghĩa anh hùng của dân tộc, thường là có thật, và những hệ tư tưởng đôi khi ẩn giấu đằng sau là độc lập, tự do, công lý và công bằng xã hội. Tôi đồng ý với cách nhìn này, nhưng có một điểm mà tôi không đồng ý, đó là khi người ta nói rằng bình đẳng có thể đạt được nhờ vào cuộc đấu tranh giai cấp bạo lực.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine chỉ trích Ủy ban Thế vận quốc tế có thái độ đạo đức giả vì muốn cho các vận động viên Nga tham dự Thế vận hội Paris. Các nước phương Tây cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ sau các vụ đốt kinh Koran. Hà Lan và Nhật Bản tham gia dự án của Mỹ hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc. Về chương trình ngày mai của Ban Việt ngữ Đài RFI, Như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Ngoài ra sẽ có phần tạp chí đặc biệt nói về 1001 cuộc đời trong một cây bút của nhà văn mang tên Colette, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.